Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày 18 tháng 3 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang ở trong buổi sinh hoạt Phật Pháp cuối cùng trong mùa lễ Vía Quan Thế Âm. Hôm qua Pháp Hòa có nói đến một cái bài kinh do Đức Phổ Minh Bồ Tát hỏi Đức Phật: mình muốn hành Bồ Tát Đạo thì trước hết là mình nên trụ vào nơi nào và tu như thế nào? Thì Đức Phật có dạy chúng ta là nên an trụ vào cái tâm Bồ Đề. Bởi vì nếu mà mình làm bất cứ việc gì mà mình không có cái lòng đó, nói nôm na là vậy đi cho quý vị nào mới vừa học Phật mà chưa biết tâm Bồ Đề đó, thì phải biết rằng á, mình làm bất cứ việc gì mà mình không có tấm lòng đó, thì việc làm nó không xong, phải không? Thì bây giờ mình muốn làm việc gì cho tốt thì mình nên có lòng. Thì khi mình cái lòng mình có hết lòng mình làm rồi á, cái việc nó có tốt có xấu, nó có thành có bại á, nó không phải là cái việc của mình. Vì mình làm sao mình làm chủ được mọi tình thế, mà cái quan trọng là mình đã đến với cái sự việc đó hết lòng chưa. Hay là bây giờ mình đối với ai cũng vậy, mình đối với người mình cứ đối hết lòng, còn người ta có lòng có hết với mình hay không là không phải mình có thể quyết định được chuyện đó. Cho mình sống ở đời mình cứ đem hết lòng mình đến với tất cả mọi người, như vậy là được rồi. Thì Ngài mới nói nên an trụ vào cái tâm đó. Mà một khi mà mình an trụ vào cái tâm đó đó, thì mình tu học nó mới bền. Thí dụ bây giờ mình đến đây, mình hết lòng mình hỗ trợ cho chùa làm công quả. Rồi khi mình hết lòng, mình phải an trụ vào cái tâm hết lòng đó rồi á, thì mình tu, tức là mình thực tập. Rồi mình học ở đâu? Học từ những huynh đệ của mình. Mỗi người có cái hay để mình học. Đi trong nhóm vậy chứ ba người thôi là có người làm thầy mình rồi đó, phải không? Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người mà cùng đi thì thế nào cũng có người là thầy mình, chứ không phải là thường đâu. Thành thử ra mình, nếu mình để tâm là mình sẽ gặp được những người thầy lành bạn tốt trên con đường đi tu, đường học của mình. Cho nên Bồ Tát Phổ Minh, Phổ là rộng, Minh là sáng suốt, có cái trí sáng suốt rộng lớn. Mà còn người mà có cái trí sáng suốt rộng lớn rồi thì đâu có hạn hẹp cái học nữa, đâu có hạn hẹp cái nhìn của mình nữa, mà lúc nào cái lòng của mình cũng mở rộng ra. Xin lỗi, ví dụ bây giờ quý vị để ý một chút, cái đứa nhỏ nó cũng có cái hay để mình học. Cái hay của cái đứa nhỏ mình học là gì? Cái tâm mà ngây thơ của nó mình phải học. Con nít nó giận nhau, nó đánh lộn với nhau, nó giành thức chơi với nhau. Vậy đó mà chừng 5 phút sau có nó chơi lại thân thiết như thường. Còn mình chỉ cần không có đánh lộn đâu, chỉ cần mà móc méo 2-3 câu thôi là có thể cả đời không nhìn nhau. Thấy không? Thành ra mình khác với một đứa con nít. Mà cái người mà Phổ Minh đó, là cái người có cái nhìn, cái sáng rộng đó, thì ở một đứa con nít mình cũng có thể học được. Ví dụ như hồi chiều đó, Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ một cái buổi nói chuyện ngắn cho mấy đứa nhỏ. Thì Pháp Hòa dạy mấy em đó là khi nào mà ba mẹ con ở nhà mà giận đó, thì con nhớ là thỉnh chuông lên, thì ba mẹ tôn trọng tiếng chuông thì ba mẹ sẽ dừng lại bớt cái chuyện ba mẹ gây gổ. Thì con em nó giơ tay nó rủi cái chuông cao quá rồi sao. Là quý vị thấy không, nó rất là ngây thơ. Rồi có Pháp Hòa mới nói tụi con đi phải tập đi cho nhẹ nhàng để không thôi té nó đau. Con em nó nói nhưng mà con đi trong cỏ có té đâu có đau. Rồi Pháp Hòa mới nói đúng rồi, con đi trong cỏ té không có đau, nhưng mà con biết không, trong cuộc đời của con đi được bao nhiêu lần trong cỏ, có phải không? Không lẽ con lựa cỏ con đi hoài sao? Thì Pháp Hòa mới nói cuộc đời mình cũng thế, đi ở trên cái con đường êm ấm ít lắm. Còn cái mà chúng ta phải đi là gì? Con đường gồ ghề, đá sỏi, xi măng. Đó là con đường mình đi thường đó. Chứ còn mà mình đi trên cỏ thì cũng có đó, nhưng mà lâu lâu thôi chứ đâu phải thường. Hồi chiều này đang đứng ngay cửa chùa thì có mấy cô Phật tử mới tới. Mấy cô mới nói trời ơi khổ quá thầy ơi, làm sao hết khổ. Pháp Hòa mới nói đời là một biển khổ,
Phải không? Mà qua được biển khổ nghĩa là mình xong rồi đó. Nghĩa là mình chết nó hết khổ, còn sống là còn khổ à. Mà khổ đủ kiểu. Quý vị có nghe bài hát người giàu cũng khổ không? Phải không? Giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo. À, độc thân khổ theo độc thân, có gia đình khổ theo có gia đình, không con khổ theo không con, có con khổ theo con. Cái chú đó, chú có cái người người bạn đời mà dữ quá chừng quá đất đi, thì chú mới nói trời ơi, nếu mà con nói thiệt á, nếu mà kiếp sau kiếp nào mà con chú kể lại cho bà nghe, nghe là vợ con khờ cỡ nào cũng được hết á, miễn đừng có dữ thôi. Thì không ngờ thì không bao lâu sau á thì hai người đó chia tay, là vì cái người vợ dữ quá chịu không nổi. Thì cuối cùng á, chú tìm được một người như ý chú là không có dữ. Chú nói rồi mà, khờ cỡ nào cũng được miễn đừng dữ. Ông mới kể qua nghe cái khờ của người vợ. Nửa đêm nó ngủ á, cái đứa con á, nó đạp á thì nó mới té, thì cái đầu nó mới chuỗi xuống cái giường vậy nè, thì nó mới ré nó khóc lên. Thì người vợ giật mình thức dậy, anh ơi, con mình nó mất cái đầu rồi. Thì ông chồng nói trời ơi, bà mà nó mất cái đầu rồi còn đâu nữa nó khóc. Cứ thấy cái đầu chuỗi xuống dưới cái giường vậy đó, thì nó ngủ mà nó té, con nít mà nó đạp tới lui, thì cái đầu nó chuỗi xuống đất vậy nè. Phải không? Thì nó khóc lên, mà người vợ ngồi dậy không có thấy cái chân con còn trên giường, không thấy cái đầu ở đâu hết, thì lại la lên, anh ơi, con mình nó mất cái đầu rồi. Ông xã mới nói trời ơi bà khờ vừa giùm tôi. Bà khờ quá, con mà nó mất cái đầu rồi, nó nghe tiếng khóc nó không là biết cái đầu nó còn. Thì những cái câu chuyện như vậy đó thì mình mới thấy trong cuộc đời này có bao giờ mình hài lòng với cái gì không, phải không? À, người vợ mình lanh lợi thì mình cũng khổ, mà người vợ khù khờ mình cũng khổ. Cho nên đó, hiểu được như vậy thì biết sống có cái quan trọng là chúng ta bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có. Thấy không? Thì bằng lòng đó là gì? Chúng ta an trụ ở trong đó. Chữ bằng lòng đây không có nghĩa là mình buông xuôi nha. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì. Chúng ta làm hết lòng của chúng ta thì an trụ ở đó. À, thì tất cả quý vị về đây như mấy ngày nay là vì những câu hỏi ở đây gửi lên đó, thì cũng xoay quanh cái vấn đề làm sao để chúng ta có thể mà giải tỏa được những cái phiền muộn ở trong lòng của mình. Tại sao mình vô chùa, mình làm công quả thì mình lại phiền não, mà trong khi đó mình ra ngoài những cái hội từ thiện mình làm, mình không có phiền não. Đúng không? Lẽ ra trong chùa mình làm á, tại sao? Tại vì á, những người ở trong chùa rồi mình đụng chạm nhiều á, rồi mình không có bằng lòng với những cái đó thì mình lại phiền muộn. Chứ thật sự ra nếu mình an trụ ở trong cái nơi đó thì mình học rất là nhiều. Cái người đầy dẫy phiền não mình cũng học, thấy không? Phiền não kiểu đó cũng khổ lắm á. Bản thân cái người mà hay khởi sân đâu có sung sướng gì đâu. Bản thân cái người mà cố chấp có sung sướng gì đâu. Đụng đâu chấp đó thì họ cũng khổ lắm. Cho nên mình thấy cái đó mà tự mình phải an ủi lấy mình là mình đã bớt được cái tâm tánh đó. Cho nên Bồ Tát mới nói rằng, Đức Phật mới nói Bồ Tát Phổ Minh chúc sớm thành Phật. Thì ngày hôm qua mình mới nói đó, nói tới những cái câu gọi là thường nhớ nghĩ điều chân chánh, vui với thiện pháp, học rộng hiểu nhiều, không mỏi mệt, đầy đủ trí tuệ. Ngày hôm qua quý vị nhớ và nói cái câu tiếng Hán không? Học hải vô nhai, cần thị ngạn, hà thanh không hữu lộ, chí vi thê. Hay câu tiếng Hán nó vậy đó. Học hải vô nhai là biển học á, thì nó rộng không có bờ bến. Nhưng mà siêng năng á, cái chữ cần là siêng năng. Siêng năng là mình đến bờ. Còn trời xanh có lối, chỉ cần có chí thì là cái chí của mình, cái chí nguyện của mình, cái chí lực của mình là cái thang để mình tới. À, kỳ trước hôm qua về đây hôm qua cũng nói một cái bài cho đại chúng nghe, đó là vạn dặm sơn khê một bước đầu, đường đi có khó nhưng chúng ta chịu bước một bước là chúng ta gần tới rồi đó. Có phải không? Một bước mình bước còn đỡ hơn mình chưa hề bước một bước nào. Cho nên ngày nay mà quý vị nào mà ngày xưa chưa hề đi chùa, bữa nay bước được vô tới cửa chùa là mình mừng rồi đó. Ngày xưa chưa hề mặc áo tràng mà bữa nay chịu mặc cái áo tràng là quý rồi đó. Ngày xưa chưa hề bao giờ chịu ăn chay một ngày, bữa nay ăn chay là mừng rồi đó. Như vậy thì vạn dặm sơn khê một bước đầu, không có bước đầu thì làm gì có bước nữa. Cho nên mình phải có cái chí học cho nó bền. Cho nên mình mới có cái câu là chí tu học vững bền đó, cái bạn nguyện hương của mình đó. Bây giờ ngài mới nói tiếp nè: phá hoại kiêu mạn tăng ít trí tuệ. Mỗi con người mình ai cũng có cái kiêu. Kiêu là gì? Kiêu là cái mà mình có mà mình tưởng nó bền, còn cái chưa có là tưởng có. Pháp Hòa nói ví dụ ha, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa giàu có đó, nhưng mà tưởng đâu là cái giàu này nó sẽ mãi mãi nó giàu với mình. Cho nên mình sao? Mình tự cao tự đắc với cái mình đang giàu, cái đó là kiêu. Còn mạng nè, mạng là gì? Không bao giờ có được cái đó mà cứ tưởng là mình có. Ví dụ bây giờ chưa bao giờ giàu, hoặc là không giàu nhưng mà cứ nghĩ mình giàu, rồi mình cứ ngồi mình tưởng tượng cái đó. Cái đó gọi là kiêu và mạng đó. Chữ kiêu là cái mình đã có thì lại tưởng đâu á là cái đó nó ở với mình mãi mãi, cho nên kiêu. Còn cái chưa được thì ngồi đó mình sao? Mơ mộng. Thật dụ như có nhiều người á, ta khen trời ơi đẹp như Quách Phú Thành, đẹp như Quỳnh Nhật Hoa, có tưởng thiệt không? Có hồi đó có những người á, họ bệnh tưởng đó, là họ tưởng đâu họ là Sở Lưu Hương. Thành thử đi đâu Sở Lưu Hương có cái thờ, có một cái thói quen là quẹt mũi vậy không? Thành thử là đi đâu cũng là quẹt mũi như thế. Rồi cũng cầm Sở Lưu Hương bệnh nghẹt mũi, thành thử là ảnh hay khịt mũi và ảnh hay xịt cái chai cái dầu, ảnh hít cái mình cũng giả bộ mình kiếm dây dầu bỏ theo mình hít không? Rồi mình đi sửa sắc đẹp à, rồi nói là bây giờ mình có một người bạn gái là được rồi. Nó không, con muốn như Sở Lưu Hương vậy, phẩy cái quạt cái bao nhiêu cô bu xung quanh. Thì đó là mạng, tức là mình không có, mình nghĩ là mình có. Hai chữ kiêu và mạng. Đó là chưa nói nha. Trẻ mà kiêu nè, nghĩ mình bệnh không bao giờ già kiêu nè, nghĩ mình không bao giờ bệnh kiêu nè, nghĩ mình không bao giờ chết mình cũng kiêu nè. Đó, thành thử ra người sống cái kiêu mạng thì ai cũng có. Nhưng mà làm sao? Nếu mà mình over cái bình thường á thì mình là cái người hơi quá. Nói theo tiếng Việt là gì? Nổ không? Nói theo tiếng Việt là nổ. Cho nên mình phải tập có cái tâm không có kiêu mạn. Kế đến ngày mới nói á, chữ tăng ít trí tuệ là gì? Chữ ít này là gì? Là có lợi ích. Thí dụ như cái câu phục nguyện mình nói sao? Đàn na tính thí công phu công quả tăng ít phước điền. Thì quý vị nghe cái chữ ít phước điền đó, đừng có nghĩ rằng tăng chút chút. Cái chữ ít này là y chờ ít. Ít này là lợi ích, chứ không phải là ít không phải là ít chút xíu. Cái chữ ít này là có ích. Mỗi một con người chúng ta đến chùa mà chúng ta nghe một bài pháp đó, là chúng ta tăng ít trí tuệ không? Cái trí tuệ đó nó có lợi ích cho mình. Cho nên mình nên biết những điều cần biết, và cái gì không biết đừng có biết, tại vì nó không có lợi ích cho mình. Ví dụ như người ta định nghĩa nè, thế nào là thiện? Thiện là tăng ít. Thế nào là ác? Tổn giảm. Cái gì mà làm cho mình tổn giảm cái phước đức mình đó là ác. Thì chữ ác nghĩa là gì? Là xấu thôi. Chơi cái bài mình thấy không? Con xưa vốn tạo các việc xấu, ác nghiệp. Cái chữ ác theo tiếng Hán đó, nó không có nghĩa như tiếng Việt Nam mình là ác ôn. Tại sao kêu ác ôn quý vị biết không? Tại sao kêu ác ôn? Tại vì ngày xưa cái bệnh ôn dịch đó, là cái bệnh người ta sợ nhất. Cho nên cái chữ ác ôn đó là do cái chữ ôn dịch. Người ta sợ bệnh ôn dịch, mà cái bệnh ôn dịch nó ác lắm, sợ lắm. Cho nên riết người ta ráp hai chữ ác ôn. Sợ cái người đó như sợ bệnh dịch vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Sợ cái việc đó như sợ bệnh dịch vậy đó. Cho nên kêu người đó ác ôn. Thì cái chữ ác ôn nghĩa là vậy đó. Ôn này là ôn dịch. Thì thế nào là thiện? tăng ít. Thế nào là ác? Tổn giảm. Mình nói một, mình không cần phải cầm dao giết người, cầm súng bắn ai hết á, nhưng mình nói một lời không lợi cho người đó là tổn giảm rồi. Rồi mình hiểu biết những cái chuyện nó bất, nó không cần lợi, nó không có tăng ít cái trí tuệ, nó không tăng cái thiện tâm của mình cho mình rồi mà còn đi gieo rắc cho người nữa, thì có phải là mình đang làm cái việc tổn giảm không? Mà cái tâm mà bồ đề đâu mình không an trụ, rồi ở đó học cái gì, tu cái gì? À, cho nên cái kinh này được gọi là kinh bảo tích. Tại sao gọi là bảo tích? Mỗi ngày mình phải tích chứa, chữ tích này là chứa những viên ngọc xung quanh mình. Ai cũng có cái hay để mình học hết, ai cũng có cái lợi, cái hay để cho chúng ta cần phải nương tựa. Cho nên nó mới nói rằng á, học rộng hiểu nhiều, không mỏi mệt, đầy đủ trí tuệ, phá hoại kiêu mạn, tăng ít trí tuệ. Đây, muốn tăng cái đó phải không? Cái điều thứ bảy là phải trừ diệt hí luận. Hí luận là gì? Luận bàn những điều không có lợi ích, cho vui thôi, nói cho vui vậy đó, kêu hí luận. Ví dụ như có nhiều người ngồi xuống nói chuyện trên trời dưới biển vậy đó, là không có lợi ích gì cho ai, nhưng mà rồi cũng không có, nó cái nhiều khi câu chuyện đó nó cũng không có hại ai, nhưng mà nó mất thì giờ. Mà hễ mà mất thì giờ thì kêu hí luận thôi. Thí dụ như cái người đó nói chuyện gì đó, mà nó thôi anh này nói chuyện hí luận lắm, nói theo bây giờ là nói chuyện trên trời. Đầy đủ phước đức. Và cái người muốn ăn, cái người mà muốn thành tựu, nó biết làm gì không? Thích ở một mình. Sẵn đây qua nói cái chữ một mình nghe. Có một thầy đó đó, thầy đi khất thực mình, ăn cơm một mình, về nhà ở trong thất mình, tụng kinh một mình, làm gì cũng một mình hết. Cái thì Đức, có một thầy thì kheo mới tới bạch cho Đức Phật, nói là con thầy làm vậy đó, thì Đức Phật muốn xác định cái điều này đúng không. Thì thầy mới nói rằng, thầy mới nói thầy đi gọi cái thầy đó lại cho tôi. Thì mới gọi cái thầy đó tới rằng, nói tôi nghe người ta nói thầy hay đi khất thực một mình, ăn cơm một mình, làm cái gì cũng một mình hết, đúng không? Nói dạ đúng. Quý vị ơi, Đức Phật gọi lại không phải Đức Phật quở đâu, mà Đức Phật muốn xác định rằng thầy à, tôi muốn biết rằng thầy ở một mình có đúng không. Rồi Đức Phật mới nhân đó, Đức Phật chỉ cho cái vị thầy này cho cái cách ở một mình cho nó đúng nghĩa. Bởi vì cái người tu là cái người ở một mình, nhưng mà mình ở một mình như thế nào? Đức Phật mới nói cái người ở một mình, ở trong phòng một mình, ở nhà một mình, ăn cơm một mình á, mà nhiều khi á, đa sự trong đầu quá, thì người đó cũng không phải ở một mình. Cái nghĩa của chữ ở một mình không nghĩa là chỉ ở, đưa mình vô trong một cái phòng rồi ăn cơm một mình, không thấy ai hết trơn thì kêu một mình. Nhưng mà phải nhớ rằng trong cái đầu của mình cũng đừng chất chứa nhiều thứ quá. Thí dụ như bây giờ mình ngồi đây ăn cơm một mình nè nghe, mà vừa đưa một miếng cơm vô miệng thì nhớ năm bảy hàng xóm biết vợ làm gì, hay là nói chung là cứ ngồi nghĩ chuyện này chuyện kia, thì cho dù ngồi một mình nhưng mà thật sự mình đang rất nhiều mình. Cho nên Đức Phật á, ngày khi mà ngài nghe một chuyện vì về một người đệ tử á, ngài không gọi lại để ngài quở không đâu, mà ngài muốn xác định coi, thầy nói cho tôi nghe coi, thầy ở một mình mà thầy ở làm sao. Nếu dạ con đi ăn cơm, đi xin cơm một mình, ăn cơm một mình. Đức Phật nói tôi không nói là thầy làm như vậy là không đúng, nhưng mà có một cái cách nữa để cho thầy thực tập, để cái nghĩa ở một mình cho nó đúng nghĩa. Chẳng hạn như giờ Phật tử nào tu tịnh khẩu nha, dán bản vô hôm nay tín nữ tịnh khẩu, hay hôm nay phụ nam tịnh khẩu, ghi cái chữ tịnh khẩu kia nghĩa là tôi không nói, nhưng mà thấy ai làm gì cũng ra dấu hết. Rồi sao phải không? Ức muốn nói mà tại lỡ ghi cái bản tịnh khẩu rồi. À, ví dụ như mình đi xuống nhà mình nấu một cái món tàu hũ nước đường, cái bắt đầu mình ghi giấy nha, mấy cha con về nhớ ăn tàu hũ nước đường, bữa nay mẹ bận tịnh khẩu. À, nhưng mà một lát đi xuống ngó coi nó ăn đúng không, cái nó quên để nước đường, cái bất động mình ra dấu ăn dẻm đúng, mình đi xuống mình làm như vậy thì có đúng nghĩa tịnh khẩu không?
Không.
Mình tịnh được cái miệng căn nhưng mình không tịnh được ở trong này thì cũng không có phải tịnh khẩu. Bây giờ tịnh khẩu theo nhà Phật nè, tịnh khẩu theo nhà Phật là tịnh sao? Tại sao mình phải tịnh khẩu? Bởi vì khi mình nói nhiều, cái ý nghĩ mình suy ra đó thì miệng mình liền nói, thế nên mình thường tạo những cái lỗi lầm trong khi nói. Vì vậy cho nên á, người ta muốn cho mình á bớt cái đó đi thì mình tịnh cái miệng mình, nhưng mà trong này nó nói. Và mình đi đâu á, luôn luôn mình có một cuốn sổ để làm gì biết không? Để trung thực ghi những lời mà trong đầu mình nó nói ra, để rồi mình quán chiếu lại, thấy chưa? Mình không nói ra lời mà trong này nó nói biết bao nhiêu thứ. Ví dụ như thường ngày mình gặp cái người đó làm gì sai, mình mắng họ bằng cái tiếng đó. Nhưng mà bữa nay do tịnh khẩu cho nên trong này nó vẫn khởi như thường ngày, nhưng do mình nói mình không nói cho nên nín. Nhưng mà cái nó vẫn nói thì ghi xuống. Hồi nãy mình chửi thằng đó cái câu đó, từ sáng tới chiều mình nhìn là cuốn sổ. Trời ơi, mình cũng dữ, dữ lắm chứ mình không hiền đâu nha. Bởi vì thường ngày á, tâm nghĩ thì miệng nói, cho nên không bao giờ nghe lại tiếng nói của lòng. Quý hiểu ý không? Cho nên Đức Quan Âm á, tại sao gọi là Quan Âm? Là trở về với cái nghe. Thấy không? Trở về với cái nghe. Quan Âm là mình phải xoay trở lại, mình nghe cái tiếng ở trong lòng mình. Tiếng tham nó nói mình nghe, tiếng sân nó nói mình biết, tiếng si nó nói mình biết. Cho nên mình niệm Đức Quan Âm là mình niệm, mình quay trở về, mình niệm cái mà mình đã nói trong lòng. Thì ở đây cũng vậy. Người ở một mình hay là người tịnh khẩu á, không có nghĩa là không nói đâu. Mà tịnh khẩu có nghĩa là mình cho mình cơ hội để mình biết mình đang nói cái gì. Lâu nay trong lòng mình đã từng khởi những câu gì, đã từng nói những câu gì, thì bây giờ mình ghi nó xuống. Và mình thấy mà rất rõ ràng, mỗi ngày mình đã nói quá nhiều, mà rất nhiều những lời không có ích lợi. Vì vậy mà người xưa người ta nói, thấy không? Người nói ít không phải là người ít nói, mà là không nói những lời vô ích. Cái người mà người ta nói ít thì đâu có nghĩa là người ta ít nói, nhưng mà ta không có nói những lời vô ích. Vì vậy mà nhà Phật mới có câu, phải không? Nếu nói thì phải là vàng, mà nếu nín phải là bạc. Nói là vàng, nín là bạc. Mà nói theo nguyên gốc của nhà Phật là gì? Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Có những cái im lặng nhưng mà nó rất hùng hồn. Thí dụ mình vào một bữa ăn cơm không nói chuyện, không có chuyện đâu có nghĩa là mình giận ai đâu, nhưng mà một sự im lặng hùng tráng để mình hưởng được cái năng lượng của đại chúng đang ngồi ăn cơm, đang thực tập ăn cơm với nhau trong một bữa cơm chánh niệm. Lên ngồi thiền im lặng đâu có nghĩa là mình giận nhau nói chuyện, nhưng mình đang tận hưởng cái không gian tịch mịch của ngôi chùa, cái không gian tịch mịch của đại chúng đang ngồi thiền. Cái năng lượng ngồi thiền im lặng của đại chúng nó trở thành ra một sức mạnh vô biên. Tại sao các thầy ta ở chùa mình im lặng mà người ta vẫn hạnh phúc? Là tại vì người ta hưởng được cái không khí im lặng một cách hùng hồn đó. Còn mình á, mình rất sợ tiếng im lặng, vì mình luôn luôn mình nghĩ rằng im lặng như vậy buồn lắm, cô đơn lắm. Cho nên đi làm về bật cái tivi lên, hết cái tivi thì mình lại bật cái radio lên, hết cái radio thì mình lại bật cái khác lên, vì mình rất sợ im lặng. Nhưng mà mình đâu có biết rằng nếu mình biết hưởng cái im lặng thì cái im lặng đó là một âm thanh bất tuyệt, một sức im lặng hùng hồn. Có phải không? Có nhiều khi trong người mình rất thích một cái không gian yên lặng để cho mình được lắng tâm của mình, không còn nghe, không còn thấy, không gì nữa, im lặng hoàn toàn. Cho nên mình ở một mình chưa chắc là không hạnh phúc, nhưng phải biết cách ở. Chứ không thôi sao? Buồn lắm. Có nhu cầu phải có người nói chuyện, cho nên ở một mình nhưng mà cái phone nó reo miết. Không, thì có cái ông đó, ông có cái phone tai, người ta reo ông hoài, ông bực quá, ông nói trời ơi thiệt á, có cái phone tai bực ghê vậy đó, phone hoài chịu không nổi. Cái con ngày nọ không ai gọi hết, cái ông kiếm cái phone khác ông gọi coi nó có reo không, tại ông sợ phone hư. Ông nói trời, sáng giờ sớm thấy ai gọi chứ, không biết có phone có hư không. Ông lại kiếm cái phone khác, ông thử coi cái phone nó có work không. Ông về thấy không?
con người mà nó chịu không nổi. Ở tôi nói mình không bao giờ, mình chưa biết được mình nữa mà. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nói không, nếu chưa phải là bậc thánh thì chớ vội tin tâm mình. Vì cái tâm mình nó sao, nó thay đổi luôn luôn. Nói con rất thích đi chùa, tại đi chùa hạnh phúc lắm, đi chùa an vui lắm. Mà người ta chọc nó, thôi tôi không đi chùa đó nữa, tôi đi chùa khác. Mặc dù mình nói vậy đó. Cho nên mình phải tránh ở, thích ở một mình. Đây cái câu mà Đức Phật thêm để mà rõ ràng cái chỗ ít ở một mình nè: thân tâm lìa trần. Thấy không? Đức Phật thêm để xác định chỗ ở một mình. Người ở một mình mà thân tâm không có lìa trần thì cũng giống như ở rất nhiều người vậy. Cho nên thà nhiều ở nhiều người khỏe hơn. Thành thử ra thân tâm phải lìa trần. Chữ lìa trần này đừng nghĩ là chết nha. Lìa trần này là mình phải ly đó. Thí dụ Pháp Hòa nói trong kinh Viên Giác có câu này: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết là huyễn thì lập tức mình lìa, mà lìa được cái giả là người đã giác. Thí dụ bây giờ mình nghe bạn hai bài một cái mình coi hát coi phim á, cái mình xúc cảm theo phim, ngồi khóc kéo giấy rồi ngồi chùi rồi y chang mình là nhân vật trong đó vậy đó. Tới hồi mà giật mình, ủa này cải lương mà, biết nó giả liền. Đó là ly huyễn thì tức ly, tri nó là giả rồi thì lập tức lìa, mà không cần phải tắt tivi vẫn coi cải lương tiếp tục, nhưng mà liền biết nó giả thì hết buồn. Tri huyễn tức ly, người mà ly cái mà ly được cái huyễn là tức giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Người mà rời được cái hồi nãy đó là liền giác rồi. Cho nên cái chỗ giác ngộ của đạo Phật á là ngay cái chơ tóc đó. Giác mê nó không xa. Phút trước là mình mê và phút sau mình giác, tại hiểu rồi. Chẳng hạn như á, mình đổ oan cho đứa con, mình nghi oan cho đứa con, mình đánh đứa con. Tới hồi mà nghe được rồi cái làm sao? Hiểu liền, cái thương đứa con liền. Ở dưới miền Tây á, đất ở trong người á, người ta đâu có kêu đất đâu, người ta kêu hòm. Ở dưới miền Tây kêu hòm, kỳ hòm. Nít đó, ở dưới miền Tây phải không? Mà ở dưới miền Tây mà con nít đó là nó chơi dơ rồi mồ hôi nó đổ rồi nó không tắm liền đó. Cái bắt đầu nó bám vô trong cái da. Lâu ngày nó có lớp vậy nè. Mà tắm mà không kỳ cọ thì làm sao nó sạch. Thành thử dưới miền Tây nó có một cái lệ đó là lâu lâu mấy đứa con nít ở trong xóm đó, hoặc con của mình á, mình lấy vải vụn á, quý vị biết không, lấy vải vụn á thấm vô cái dầu lửa, rồi khi mà thấm vô dầu lửa rồi mới kỳ cái đất ở trên người nó mới ra. Thì ở dưới miền Tây nó kêu hòm. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng kêu theo cái kiểu miền Tây kêu hòm, nhưng mà trong đầu bà già Pháp Hòa nghĩ cái chữ hòm nghĩa là quan tài, tại vì ở dưới miền Tây cái chữ hòm nó hai nghĩa, đất ở trên người cũng kêu hòm, mà cái quan tài để chôn người chết cũng kêu hòm. Nhưng mà bà già là cứ lâu nay là cứ bị ám ảnh cái chữ hòm là cái quan tài. Có một ngày nọ Pháp Hòa đang tắm, nói trời ơi hồi nãy con hòm quá trời, cái thì bị đòn một trận. Tại sao? Tại vì bị hiểu lầm. Nhưng mà khi mà vừa lúc mà đánh xong rồi thì con nói không, hòm là cái này nè, thì hiểu ra liền. Quý hiểu ý không? Đó thì cái giác cái mê nó ở chỗ đó. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác là vậy. Cho nên Đức Phật mới nói ở một mình mà thân tâm lìa trần. Mình phải thân tâm, cái chữ lìa đây không có nghĩa là mình phải trốn tránh, không có cần. Bây giờ Pháp Hòa nói có nhiều bác bây giờ á, mùi đời, cảnh đời còn có thích muốn gì nữa đâu, cho nên vẫn đi đứng bình thường trong đời này, nhưng mà không cần phải nói tôi lìa trần, nhưng mà giờ hết nhiễm rồi. Tại chán chê quá rồi, mệt mỏi quá rồi, đúng không? Mình không cần phải than cái kiểu là bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Mình cũng không cần phải than bây giờ tôi chẳng yêu ai, đúng không? Và mình cũng không cần than người ta đã phụ con rồi, thầy ơi. Cần nữa. Tại vì lúc đó giờ mình hiểu nó quá rồi. Thân tâm lìa trần, không ở chỗ ồn náo, lìa người xấu ác, thâm cầu Phật Pháp y đệ nhất nghĩa. Chữ thâm cầu là gì? Cầu muốn hết lòng. Quý vị muốn mà cầu muốn hết lòng, khi mà mình ở nhà mình học Phật, mình đọc kinh đó, nên có một cuốn sổ. Đọc kinh, đọc sách, thấy chữ nào không hiểu ghi xuống. Vì mình có cái thiện tâm, thiện trí, mình muốn học mà. Đến khi nào có cơ hội gặp quý thầy, mình đem những cái chữ ra mình hỏi nghĩa đó là sao, hoặc là mình tra cứu từ điển vân vân, để mình thật sự mình hết lòng mình cầu, cầu học. Mà cái người mà thâm cầu Phật Pháp đó, cái phiền não người ta cũng giảm lắm. Tại sao biết không? Người ta lấy cái chuyện cầu Pháp làm chính, mà không để cho những cái râu ria nó làm chính. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nay quý vị đến đây là ngoài thăm Pháp Hòa, quý vị còn có cái ý là muốn ngồi lại để cùng nhau chia sẻ Phật Pháp. Cho nên quý vị thăm cầu, lỡ ngồi đất có đau chân chút cũng không có màng, tại vì cái đó là chuyện thường. Cái quan trọng là mình nghe được Phật Pháp. Ví dụ vậy đó, thăm cầu Phật Pháp. Còn ví dụ như một thầy đi giảng cũng vậy, đâu phải bắt buộc đến nơi nào mình giảng người ta phải cung đón mình một cách trân trọng, người ta phải lo cho mình một cách nhé, tùy hoàn cảnh sao cũng được. Cái quan trọng là mình thật sự mình đem được Phật Pháp truyền cho người, và người ngồi đó người ta thật, người ta cầu học, cầu nghe. Cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện tiếp đãi mình như thế nào đó là phụ. Mà người nào á đi giảng là chính, mà lại để cái đó, cái chuyện tiếp đãi mình làm chính thì nó trật rồi. Như vậy là không đúng cái nghĩa của Pháp Sư. Không phải cái nghĩa của Pháp Sư. Mà người nghe mà ngồi bắt là mình phải được người ta lo lắng cho mình cái chỗ ngồi tốt, thì cũng không phải là thâm cầu. Cho nên quý vị nhớ vậy đó. Đem cái thâm tâm này phụng sự cho Tam Bảo thì không có lui sụp, mà cũng không có màng phải làm việc này tôi không làm việc kia. Không. Hết chén rửa thì quét nhà. Không có quét nhà đó thì mình đi vào trong nhà vệ sinh rửa cũng bình thường. Vì tất cả đều phụng sự mà. Thì đâu có cần phải cái đó mới gọi là phụng sự. Tại sao nó là y đệ nhất nghĩa? Đệ nhất nghĩa là gì? Đệ nhất nghĩa nghĩa là cái nghĩa cao tột, cái nghĩa trong sáng cao tột, gọi là đệ nhất nghĩa. Không bà nói ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ đây, chùa để cái đèn dược sư. Kêu để cái đèn dược sư thì có Phật tử vô nói tôi muốn xin ghi cái tên cầu an cho người nhà tôi để dán vô cái đèn dược sư này để cầu cho hết bệnh khỏe mạnh. Cái này á chưa phải đệ nhất nghĩa. Cái đó là phương tiện thôi. Cái đệ nhất nghĩa là gì? Đệ nhất nghĩa là người thắp đèn dược sư mà hiểu được cái ý nghĩa của dược sư. Vì dược sư là thuốc. Thắp đèn dược sư là muốn thắp lên một ngọn đèn nơi tâm mình, để tìm ra phương thuốc để trị tâm bệnh cho mình và người thân của mình. Mà qua cái hình tướng biểu tượng là thắp cái đèn cúng Phật. Nhưng mà đừng có quên đó, cái đệ nhất nghĩa, nghĩa cao tột của việc thắp đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Thí dụ như Pháp Hòa nói quý vị, mình đem một cái dĩa trái cây lên mình cúng Phật. Đó là phương tiện thôi. Nó cúng Phật mà Phật đâu có ăn uống gì đâu. Mình mua trái cây nó xanh dần mà tới hồi nó chín mình thỉnh xuống mà. Cúng Phật thì lúc mà cúng là cái trái nó còn sống, mà tới hồi chín xuống là cúng mình rồi. Thì đâu có cúng Phật. Nhưng mà cái nghĩa trái cây là gì? Là tượng trưng cho người sống phải tin có nhân quả. Người Phật tử lúc nào nhân là cái hạt, quả là cái trái. Hôm nay mà cái quả mình đang cầm trên tay đây là một quả, một dĩa quả thật là ngon đẹp, có nghĩa là mình đã thành tựu được một cái quả lành. Mình nói ví dụ vậy đó. Hiểu được cái nghĩa đó là đệ nhất nghĩa. Còn mấy cái bình thường mình làm đó đều là phương tiện hết. Cho nên á, quý vị nhớ không, nhà Phật dạy mình có tứ y đó, bốn cái y đó. Y đây là nương tựa. Chữ y nghĩa là nương tựa, cho là quy y đó. Quy nghĩa là quay về, y là nương tựa. Thì trong nhà Phật á, kêu Phật tử đi quy y đi, nghĩa là phát nguyện trở về nương tựa. Nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng. Cái đó gọi là tam quy y. Rồi bây giờ nó có tứ y nè. Y Pháp bất y nhân. Y theo cái Pháp, đừng y theo người. Vì cái người nói chưa chắc họ làm được, nhưng mà không sao, họ đã dạy được cho mình cái lý thuyết. Thì nếu mình là người giỏi thì cứ học cái lý thuyết thôi. Còn cái người ta chưa làm đừng có may cái chuyện đó. Người ta làm thì cũng tốt, học được luôn cái người làm. Nhưng mà lỡ người ta không làm cũng đừng phiền. Nếu mình phiền cái người mà nói mà không làm thì mình chướng. Hồi sáng mình học tứ chướng đó, thì nó thành ra phiền não chướng. Bây giờ mình học cái người đó họ nói nhưng mà họ không làm thôi. Cái người đó họ nói nhưng mà họ có dạy mình được. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Nên y theo cái nghĩa, đừng có y theo lời nói. Vì lời nói nó tạm thôi. Lỡ người ta vô tình hay người ta sơ ý, người ta nói một hai lời không có dễ thương, nhưng mà cái ý người ta không có sai, cái ý người ta không có xấu. Có nhiều khi mình là như vậy, mình nói cái lời nói mình nó không có chuẩn, làm ta buồn, nhưng mà thật ra cái lòng mình không có xấu. Thì cái người mà thông minh, cái người hiểu đạo là nên hiểu theo cái ý đi, đừng có lấy cái chữ. Giống như mấy đứa nhỏ ở đây nó đâu có biết nói đâu, nó nói theo tiếng Mỹ mà nó, tiếng Mỹ nói sao nó dịch vậy. Mình ví dụ mình đang ẵm một đứa nhỏ, nó muốn ẵm nó không nói, nó nói bác cho con cầm một chút, thấy không? Rồi thì kêu nó đi, nó cái muỗng nó dơ, nó nói con cần đi giặt cái muỗng. Tại vì giặt là wash á, thì nó dịch theo cái chữ đó thôi. Phật tử mà xuống kia lên chùa tìm pháp hòa, anh lên gõ cửa, thầy có một cô nào muốn thầy ở dưới không? Thì mình hiểu, như mình hiểu cái mình trách nó thì tội. Là vì sao? Cái đó là gọi là y, mình ên y cái nghĩa, mà đừng có y cái ngữ. Ngữ là lời nói, mà người ta có nhiều người ta không có biết các cách, nhất là con nít đó. Chùa mà gói bánh tét á, mấy cái mùa đông á, trời gần Tết á, nhiều bữa lạnh quá mà bánh tét nhiều, cái mình đem ra ngoài, mình để cho nó mượn cái lạnh ngoài đường làm cho đông có bánh tét lại. Tới hồi cần nấu kêu mấy chú nhỏ ra khiêng vô, cứng quá khiêng được. Cô ơi cô, bánh tét nó không chịu vô. Giống như là ra mà kêu bánh tét vô vậy, nó con đem bánh tét nó không chịu vô. Quý vị thấy không? Mình phải hiểu cái ý chứ. Pháp Hòa nhỏ hồi đó có nuôi mấy đứa nhỏ ở chùa. Nó đi học về thì Pháp Hòa mới hỏi con ăn cơm chiều chưa. Nó không trả lời, nó nói dạ chiều nay con không có ngủ. Mà mình hỏi nó ăn cơm chưa mà nó trả lời vậy đó, nó nói chiều nay con không có ngủ. Và cái người khác ta đâu hiểu nói gì. Pháp Hòa hiểu, chiều nay nó không có ngủ nghĩa là nó có ăn. Nó thức, mà nó thức nó mới ăn cơm chiều. Mà thay vì nó trả lời thẳng với mình, nó ăn rồi ăn chưa đi, nó không, nó nói I didn't sleep, it's evening. Hiểu như vậy. Y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Nên theo cái trí, đừng có theo cái thức. Tại vì cái thức là cái phân biệt. Như sáng mình học, cái thức là cái còn phân biệt. Mà còn phân biệt là còn khổ đau, còn phân biệt là còn gì, kỳ thị. Có phân biệt là có kỳ thị. Thí dụ như người Việt là người Việt, còn bắt đầu thêm chút kỳ thị vô, Huế, Nam, Trung, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Định, Thừa Thiên gì đó, đó là có kỳ thị. Có phân biệt và có kỳ thị. Mà hễ có cái thức vô đó, đó là sanh rắc rối. Quý thầy không? Mà cái người tu là mình vượt lên cái thức, mình phải dùng cái trí để mình ứng xử, gọi là y trí bất y thức. Cho nên cái người đời thấy không? Học nhiều, học giỏi, nói hay, trí thức thôi, chứ chưa phải là trí tuệ. Bởi vì cái người trí tuệ là do tu học ứng dụng, rồi từ đó những cái experience, cái kinh nghiệm mình nó sanh, thì cái kinh nghiệm đó là trí tuệ. Còn giờ nói là gì? Là trí thức thôi. Giờ trưa Pháp Hòa mới nói cái vụ nấu xôi, cái người nào cũng nói trời chắc thầy nấu ăn giỏi lắm, đừng nghe. Lý thuyết đó. Trí, mình nên y cái trí, đừng y cái thực. Pháp Hòa nhớ hồi đó Hòa mới về chùa Phổ Minh đó, ăn rau luộc múc mùa. Tại vì mấy cổ nói thầy nấu ăn giỏi lắm, không dám nấu gì đó. Nấu gì cũng ra sợ thầy chê, mà mình ăn khổ muốn chết. Mà mấy cổ nói không dám nấu gì cho thầy ăn, tại vì nghĩ thầy nấu giỏi. Mà thiệt sự Pháp Hòa đâu biết nấu ăn à, mình không biết nấu ăn. Thành thử là ai nấu gì mình ăn cũng được hết. Mà tại vì mình có cái tật hay nói lý thuyết nấu ăn mà bị khổ nạn chứ gì chứ. Cái miệng nó kiện cái thân rồi, cái chỗ đó cứ hay nổ, cứ thích nổ chuyện nấu ăn. Mà cứ chuyện nổ cái chuyện nấu ăn mà biết đói chứ không có gì hết. Tôi cứ nghĩ biết nấu ăn tao mới nấu. Cho nên sẵn đây cũng em xin long trọng tuyên bố em không biết nấu ăn. Những gì em nói anh chị đừng nghe, đó lý thuyết thôi. cầu đắc trí tuệ, thông đạt thật tướng. Thật tướng là gì? Cái tướng thật của các pháp. Này, thí dụ bây giờ hỏi nè, cái tướng thật của cái hoa này là gì? Cái thật tướng của cái hoa này là gì? Là vô tướng. Tại sao gọi là vô tướng? Chẳng qua là từng cánh nó ráp lại thì mình mới kêu là cái hoa thôi. Bây giờ bứt một cánh ra về đâu kêu hoa? Là gọi là cánh hoa, chứ đâu gọi là cái hoa. Mà cái vô tướng này nè, cái vô hoa này mà ráp vô đây mới kêu là hoa. Quý hiểu ý không? Thí dụ bây giờ nói à, chùa Phổ Minh, kiếm cái Phổ Minh mà chỉ không có. Chùa Phổ Minh nó không có thật tướng, chẳng qua là ráp đủ những cái dụng cụ nhà đồ nghề của nhà chùa rồi gắn cái bảng lên trước cái kêu chùa Phổ Minh. Mà thật tướng của Phổ Minh nó đâu có. Cái tướng thật của Phổ Minh nó đâu có. Đâu có cái chỗ nào là Phổ Minh đâu, chỉ coi. Không có. Có phải vậy không? Cho nên thật tướng của các pháp là vô, vô tướng. Tại vì chẳng qua là mỗi thứ một chút gom lại thôi, chứ nó không có tướng thiệt. Nghe nè, cái này kêu cái gì? Đồng hồ. Có chỗ nào bằng đồng đâu kêu đồng. Bằng nhựa mà, thấy không? Rồi mà dở cái này ra, kiến. Dở cái kim kêu cái kim, chỉ kêu kêu số. Không có cái nào gọi là đồng hồ hết. Nhưng mà những cái không phải là đồng hồ này nè, nó ngồi lại với nhau để nó chạy có giờ, vậy cái kêu là cái đồng hồ. Như vậy thì thật tướng của cái đồng hồ này là vô, vô tướng. Chẳng qua mỗi thứ ráp lại một chút thôi. Hiểu ý không? Không hiểu thì nói nữa cho hiểu. Cho nên ta nói mình hiểu được cái thật tướng đó rồi, không có chấp. Không có chấp cái tướng này phải là tướng này, tướng kia phải là tướng kia. Có một cái ông đó đó, ông nhà nghèo, ông mới đi, ông mới cuốc đất, ông trồng rau. Thì một bữa nọ đó, do vô tình đó, ông đào lên được ở dưới lòng đất có một cái cục sắt. Đào sâu lên nữa thì ra là một cái tượng của La Hán. Thì ông mới mang lên, ông này ông rửa sạch sẽ mới mang tới tiệm vàng. Thì cái tiệm vàng nói, trời ơi, ở đâu mà anh có được cái tượng này quý lắm à? Đây là tượng bằng vàng mà một trong 18 La Hán. 18 La Hán mà đây là một trong 18 tượng. Từ đó về sau, ông đào hết đất của nhà ông lên, ông kiếm 17 tượng khác. Quý vị hiểu câu chuyện đó không? Đừng có vọng tưởng. Đâu phải lúc nào cũng phải có. Đừng có thấy một La Hán nằm đó rồi 17 ông kia nằm rải rác đâu đó rồi đi tìm, đi kiếm. Đó là vọng tưởng. Tại sao gọi là điên đảo? Chữ điên là gì? Chữ điên là thấy sự thật không đúng thì gọi là điên. Đảo là gì? Đảo là thấy ngược. Cho nên chữ điên đảo là vừa sai mà vừa ngược thì gọi là điên đảo. Có ông nào sai mà đi thẳng đường không? Bởi vì lúc đó ông thấy cái đường nó như vậy nè, phải không? Ông thấy cái đường nó ngã tới ngã lui vậy nè. Cho nên mới nói cái ông đó ông sai rồi. Tại vì lúc đó ông thấy con đường nó ngược lại. Cho nên chữ điên là khi mình thấy cái gì nó không đúng sự thật, thấy cái gì nó đảo ngược thì gọi là điên đảo. Như vậy thì Đức Phật mới nói mình phải thấy được cái thật tướng của các pháp. Các pháp đây không phải là Phật pháp nha. Các pháp này là mọi hiện tượng sự vật ở xung quanh mình. Con người mình, cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái nhà, tất cả đều là vô tướng, giả thôi, tạm có thôi. Ngay cả bản thân mình cũng tạm có thôi. Nếu mình có thiệt á thì đâu có già, đâu có thay đổi. Tháng trước lên gặp mình, bữa thí dụ tháng này, năm này quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị nói Pháp Hòa trẻ, năm sau gặp là thấy già khác rồi đó. Ai gặp Pháp Hòa mấy năm trước thì gặp lại bây giờ nó già hơn hồi xưa. Đó là sự thật. Mình có đâu có thay đổi được sự thật. Cái thật tướng của mọi sự vật là nó thay đổi như vậy đó. Cho nên mình thấy được cái thật tướng của các pháp, mình thông đạt thật tướng của các pháp thì tự nhiên cái trí tuệ mình nó sanh. Tại vì mình không còn chấp. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình đừng có bị vướng mắc vào một cái hình tướng nào hết. Mười mấy năm trước này không phải cái chùa, cái nhà thờ mà. Nhưng mà ai nói cái tướng này không được thay đổi. Họ đăng bản bán rồi mua, thỉnh cái thánh giá xuống đường Phật lên cái thành cái chùa. Nó thành thử ra ở trên nóc nè. Ở trên nóc hồi xưa là cái tháp chuông phải không? Tháp chuông nhà thờ, mà giờ thỉnh cái chuông nhà thờ xuống rồi thỉnh tượng Phật về để cái ai đi ngang hỏi gì? Tháp Đa Bảo. Nói nghe ngon lành vậy. Nói sơn tụ vậy mà Đa Bảo. Quảng cáo nhiều quá Đa Bảo, ta tưởng nhiều bảo. Lên thỉnh xuống nhậm Phật xi măng. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên rồi á, mình phải thấy thông đạt được thật tướng của các pháp. Thì chừng đó cái tâm mình nó rảnh rang ra. Nó không có còn phiền muộn nhiều như ngày trước nữa. Hồi đó có một em Phật tử nó mới nói chuyện với Phật không lâu đâu. Nó nói thưa thầy, gần đây con có một người bạn, chúng con thương nhau, nhưng mà bạn con nói bạn con sẽ yêu con mãi mãi. Con có trả lời với bạn con á, yêu thôi đừng mãi mãi. Tại vì nếu mình dính vào cái chữ mãi mãi đó mà mai mốt nó thay đổi mình đau khổ lắm. Cho nên anh yêu em thì được, nhưng đừng anh yêu em mãi mãi. Vì có khi mình quên á, mình bôi cái dấu ngã và mình lột cái em mờ cái mình để chữ bi vô, bye bye. Cũng được. Nó là vô tướng mà, bây giờ gắn tướng nào mà không được. Tại sao biết không? Ví dầu tình bậu muốn thôi, bèo bạn gieo tiếng dữ cho rồi bạn ra. Chuyện đó là chuyện thường mà. Khi mà mình không còn thương nữa thì mình phải gắn cái tội gì đó, lý do nào đó để mình có đủ cái lý do mình walk away. Vậy là tất cả các tướng là nó vô tướng, chữ nghĩa nó cũng vô tướng à. Thấy không? Thế giờ mới vào mới nói mãi mãi, mà bữa nào lấy chữ M ra, bỏ dấu ngã ra, còn lại chữ A và chữ Y ngắn, bỏ chữ B vô thành bye bye. Được chứ có sao đâu. Vô tướng mà gắn tướng nào cũng được. Cho nên Pháp Hòa mới nói, ta nói không, đời tôi cô đơn. Giờ mình tu rồi mình thêm chữ vô chữ tôi đó thôi, bỏ chữ H vô nữa, đời thôi cô đơn. Nó là vô tướng mà thêm gì không được, bỏ gì mà không được. Thường thường ta hay hát cái bài đời tôi cô đơn, I am lonely, phải không? Thì bây giờ mình cũng thêm được nó, I am, thêm chữ not vô, I'm not lonely. Do mình, nhưng người trí tuệ là người ta sống như vậy, không có chấp trước. Cầu nhập chơn đế, đó, toàn là những chữ nghe cao không, phải không? Cầu nhập chơn đế để được đạt được pháp bất hoại. Chân đế là gì? Chân đế là cũng nghĩa là thật đó. Chân đế là sự thật đó. Cầu nơi pháp tu hành chánh đạo, cầu ở nơi viễn ly để được tịch diệt. Chữ viễn ly là gì? Viễn là xa, ly là lìa, lìa xa, nó gọi là viễn ly. Cho nên kinh Bát Nhã mới nói viễn ly điên đảo mộng tưởng. Mình phải xa rời cái điên đảo mộng tưởng thì chừng đó hy vọng được mình mới cứu cánh niết bàn. Lúc đó có niết bàn, nhưng mà niết bàn một cách tột cùng rốt ráo gọi là cứu cánh. Còn bây giờ niết bàn mình cũng đang có, nhưng mà niết bàn này gì biết không? Niết bàn này là hữu dư. Có một loại niết bàn là vô dư, không có còn dư. Bây giờ thí dụ quý vị ngồi đây nè, hồi nãy á, ở dưới lầu á, các cô Phật tử nấu cho mình ăn một bữa, mình khỏi làm gì hết trơn á, tự nhiên có ăn. Ăn no xong cũng cần làm gì hết, đi bộ. Rồi đi bộ xong cũng chẳng cần làm gì hết, về vô nghe pháp. Thấy không? Nghe pháp rồi chẳng cần làm gì hết, cái có người dọn gối dọn cất hết bồ đoàn tổ cụ cho mình, cái mình xà xuống dưới mình ăn pizza tiếp. Mình ăn bánh ngọt, mình ăn chè tiếp. Nhưng mà cái niết bàn đó đó, niết bàn gì biết không? Niết bàn hữu dư thôi. Một lát về nhà làm gần chết luôn. Tại vì đi từ sáng giờ rồi, nhà cửa mà mình hôm qua giờ mình bỏ, mình không có làm gì hết nè. Con nó bỏ chén bát đó nè. Cho nên đừng có tưởng là niết rồi cái đi về nhà nói anh rót cho em đi nước, đi chùa về mệt quá. Kiểu đó là có chuyện nha. Không có niết bàn kiểu đó được đâu nha. Quý hiểu và nói không? Cái niết bàn mình đang có nó tạm thôi. Thành nữa bây giờ có hưởng thì cứ hưởng đi cưng. Cứ hưởng đi rồi, nhưng mà về nhà đó nó cũng có cái niết bàn của mình, nhưng mà đừng có cứu cánh niết bàn kiểu đó là có chuyện à. Mình vô đây là bởi vì mình là khách thì ta đãi mình theo cái khách, nhưng về nhà rồi thì mình là không phải là khách nữa, mình là nợ. Bước vô nhà nhiều khi đi về cũng mệt lắm chứ, định về nhà ngủ một giấc tại tối qua giờ ngủ không được, nhưng mà bước vô nhà là thôi chén dĩa đồ đạc lung tung, làm ơn làm phước đừng có cự. Nó trời ơi, tôi đi chùa cả ngày về rồi còn phải rửa đống chén này nữa. Cái người kia ta liền ta nói rồi, tôi ở lại chịu đời đắng cay rồi tôi than chứ ai, bà rau răm bà và gió đưa cây cải bà về trời, còn tôi rau răm ở lại chịu đời đắng cay qua giờ ai nói. Cho nên cái niết bàn của mình là tạm, nhưng mà có một cái niết bàn gọi là cứu cánh. Phải qua ví dụ vậy đó, để rồi đại chúng thấy được cái chỗ thế nào là niết bàn tạm, thế nào là niết bàn tuyệt đối. Cái người mà có niết bàn tuyệt đối là không có chuyện gì làm cũng sống an nhàn, mà có chuyện là làm mà không than. Cho nên cái người mà người ta hỏi bạch tổ, xin tổ dạy cho con tu và định nghĩa thế nào là tổ, thì tổ nói là sao? Việc qua rồi không nhớ, việc chưa đến không trân, hiện tại chớ ôm lòng vọng tưởng. Có nghĩa là gì? Cái ngay cái hiện tại này cũng đừng vọng tưởng nó là sẽ là như vậy forever, mãi mãi không, nó luôn luôn nó thay đổi. Nói vừa dứt một câu thì câu nó trở thành quá khứ, nói vừa nói một câu là câu trở thành quá khứ, thì cái quá khứ không nắm bắt được, cái tương lai không nắm bắt được, cái hiện tại cũng không nắm bắt được, thì có gì để nắm đâu. Mà không có nắm được thì không phải là không thì là gì. Cho nên bây giờ quý vị tập nè, tới chùa ha, có ăn thì ăn, có việc thì làm, không có việc gì làm niệm Phật tụng kinh, bình an như vậy. Thí dụ hôm nào thầy về, quý thầy về đông đảo Phật tử, thì mình lăn xả mình làm việc phụng sự. Không có thầy nào về hết và cũng không có chuyện gì để làm hết, huynh đệ xách nhau lên chánh điện tụng kinh, tụng xong rồi quét dọn chùa, tưới cây tưới bông gì rồi đi về, có sao đâu. Mình là có cứu cánh niết bàn mà, việc làm cũng niết bàn, service cũng niết bàn. Tại vì mình service mà người ta vui vẻ, người ta tận hưởng những gì mình lo cho người ta, thiệt là niết bàn chứ gì đó. Sợ mình làm cho nhiều mình không có an vui đó, làm ra người ta thấy mình ta ngán quá, người ta không dám rớ đũa nào hết, mình hốt hụi luôn á. Cho nên cái người có cứu cánh niết bàn là sống như vậy. Này như thế đó Phổ Minh, ấy là Bồ Tát chống thành Phật. Bây giờ Đức Phật nói Bồ Tát muốn thành Phật cho lẹ là chỉ có con đường đó. Quý hiểu ý mà nói ha. Thì ở đây á, hôm qua giờ mình nói một đoạn kinh này, có một đoạn thôi đó, mà cái một đoạn này là nó kết thúc của cả một quyển kinh dày, mà Pháp Hòa không có đọc hết nguyên cái phần kinh. Hôm qua nay là Pháp Hòa chỉ trích có một đoạn cuối của một bài kinh thôi, mà quý vị thấy không, mà giống như tinh yếu của phần kinh vậy. Vì vậy cho nên nó là Đức Phật dạy mình tu á, nếu mình nghiệm thì mình thấy nó không có khó nhiều. Nó khó ở cái chỗ là cái chí mình không có bền, cái lòng mình không có vững, mình không có an trụ trong cái tâm bồ đề của mình cho nó vững, cho nên mình mới lung lay. Cho nên mình an trụ trong tâm bồ đề mình vững đi thì không có gì lung lay được hết, mình ở cho vững. Nếu mình cần phải đi thì đi như con phụng, nếu cần phải ngồi, ngồi vững như cái chung, chung là cái chuông á, nếu cần phải đứng, đứng vững như cái tùng. Ta nói là sao? Hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng. Cần đi thì cứ đi như là con phụng. Cũng giống như Pháp Hòa nói cái bài đầu năm nay, năm nay năm rồng phải không? Cho nên Pháp Hòa mới nói cái bài gọi là rồng bay phượng múa. Mình là rồng thì cứ múa như rồng, mình là phượng thì cứ múa như phượng. Mình không phải là rồng mà có múa cỡ nào đi nữa thì bay cỡ nào đi nữa thì không phải. Cho ngày xưa có một người đệ tử hỏi Đức Khổng Tử, xin thầy dạy cho con then chốt để sống. Đức Khổng Tử nói, nếu là rồng cứ bay như rồng, nếu là rắn thì bò như rắn. Con rắn muốn làm con rồng sao được? Con rồng mà muốn đi vô rắn cũng khó. Có phải không? Cho nên mình á, ví dụ như trong truyện ta nói Tây thi mà nhăn mặt mới đẹp. Tây thi nhăn mặt đẹp hơn bình thường. Rồi cái người ta khen mình nó đẹp như Tây thi, cái mình cứ nhăn hoài. Nhăn để đẹp như Tây thi đâu có đẹp. Cho nên không phải đó thì đừng có bắt chước.
Rồi bây giờ đó là mình hết cái phần kinh của ngày hôm nay.
Giờ trong này có mấy câu hỏi nè. Thưa Thầy, Phật Bổn Sư đi với Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, Phật Di Đà đi với Quan Âm Thế Chí, vậy Phật Dược Sư và Di Lặc Tôn đi với Bồ Tát nào? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là thường thường người ta thấy mình thường ba vị đó, hệ Thích Ca thì Văn Thù Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Bộ Bà. Rồi Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên thì là Bộ Bà. Giờ cái câu hỏi này là vậy thì Phật Dược Sư đi với ai mà Phật Di Lặc đi với ai? Ở trong nhà Phật á, có cái danh từ là Tam Tôn. Tam Tôn tức là ba vị tôn quý. Thì Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí vậy nè, chúng ta gọi là Di Đà Tam Tôn. Hiểu ý không? Di Đà Tam Tôn. Còn Phật Dược Sư, Phật Di Đà Phật Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, ba vị mà đi chung vậy đó, ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, có khi gọi là Ta Bà Tam Thánh. Đức Phật Dược Sư á, ngồi giữa hai vị Bồ Tát là Dược Vương Bồ Tát, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, gọi là Dược Sư Tam Tôn. Còn riêng Đức Di Lặc đi với ai? Đức Di Lặc á là một vị Phật trong tương lai, chứ không phải xuất hiện ngay trong cõi đời này. Đức Di Lặc là được thọ ký trong tương lai. Nhưng mà nếu sau này mà Ngài thành Phật á, thì Ngài có hai vị Bồ Tát phò. Đó là vị Bồ Tát tên là Pháp Hoa Lâm và một vị Bồ Tát tên là Diệu Cát Tường. Pháp Hoa Lâm cũng chính là hóa thân của Phổ Hiền. Diệu Cát Tường tức là Văn Thù Sư Lợi. Tại vì chữ Văn Thù Sư Lợi là âm từ tiếng Phạn là Manjushri. Chữ Văn Thù Sư Lợi vẫn còn là tiếng Phạn, chẳng qua nó là chữ âm thôi. Tiếng Phạn nguyên gốc gọi là Manjushri, thì người Trung Hoa âm là Văn Thù Sư Lợi. Nếu mà dịch ra cái nghĩa của Văn Thù Sư Lợi là gì? Là Diệu Cát Tường. Cho nên đọc trong kinh thấy không? Có nhiều chỗ người ta dịch luôn cái nghĩa đó, này Diệu Cát Tường. Ở đây Pháp Hòa mới thấy có một quyển kinh Phổ Môn vừa sáng đem ra cho Hòa xem đó, thì trong đó có Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì trong đó có một đoạn là dịch là này Thu Tử. Quý vị biết Thu Tử là ai không? Thu Tử là Ngài Xá Lợi Phất đó. Đó là dịch nghĩa của cái chữ Xá Lợi Phất đó, Thu Tử. Vậy là Pháp Hòa trả lời ha. Di Đà Quan Âm Thế Chí là Di Đà Tam Tôn, Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền thì gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh hay Ta Bà Tam Thánh, Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang. Nguyệt Quang á là tượng trưng cho mặt trăng, độ những chúng sanh khổ bệnh ban đêm. Nhật Quang là tượng trưng cho ban ngày, độ những chúng sanh khổ bệnh ở ban ngày. Thì hai vị Bồ Tát này đứng hầu Đức Phật Dược Sư, ý muốn nói rằng á, Pháp Dược, Linh Dược á thì không có nệ hà ngày đêm gì, cũng luôn luôn có sự bảo trợ. Nói gì vậy đó. Còn Di Lặc thì là Pháp Hoa Lâm với là Diệu Cát Tường. Thưa Thầy, theo đạo Phật sát sanh nên tránh, nhưng nếu có người khấn vái cầu nguyện được việc này hay hết bệnh hay qua một tai nạn nào sẽ cúng heo gà vân vân, như vậy sau khi được việc có nên cúng không? Nếu không cúng các vị thần linh đòi đói, các vị thần linh đói khiến xảy ra việc không may như vậy, giải thích như thế nào? Bởi vì con thấy có chuyện này xảy ra, kết quả người khấn vái bị khùng điên nếu không cúng. Quý vị hiểu câu này không? Tức là khi khổ nạn thì nguyện khai vái với thần linh cúng gà vịt, rồi khi xong rồi không cúng thì các vị đó quở, rồi có người khùng. Cái này em chưa thấy, em chưa biết. Nhưng mà như thế này, quý vị nhớ là quý vị vái thần linh chứ không phải vái Phật. Người Phật tử không có phải đến với Phật bằng một cái trả giá. Phật độ cho con cái này, con mới làm cái việc kia cho Phật. Thấy không? Mình đến với thần linh thì mình hay làm vậy lắm, thánh thần là hay làm vậy lắm. Nhưng mà cũng chẳng có thánh thần nào mà đòi hỏi cái kiểu đó đâu. Tại vì như vậy thì cũng chưa phải thánh mà cũng chưa phải thần. Thánh thần là cái lượng phải rộng mở chứ, tại sao mà người ta hứa cúng mới phù hộ mà ta không cúng thì mình không phù hộ. Như vậy thì người phàm chứ chưa phải thánh. Thật ra cái chuyện mà mình khùng đây là có thể do bệnh tật thôi. Nhưng mà thí dụ mình lỡ mình hứa cúng gà vịt lúc mình còn chưa hiểu đạo đi. Bây giờ hiểu đạo rồi á, nếu có cúng á, không cần phải cúng, không nhất thiết phải cúng gà vịt. Mình mua trái cây, mình làm cơm chay, mình cúng cũng được. Nhưng mà mình khấn. Hồi đó con không có hiểu đạo, con khấn cúng gà, cúng vịt. Bây giờ hiểu đạo, con không muốn sát sinh. Xin cho con được hoàn tất cái nguyện của con bằng một bữa cơm chay thanh đạm, con dâng lên để con hoàn cái nguyện. Bởi vì mình hứa thì mình phải làm theo cái nguyên tắc bình thường vậy đó. Để cho an lòng mình thì mình hứa thì mình làm. Thí dụ bây giờ quý vị hứa ăn chay, rồi quý vị không ăn chay, Phật có rầy quý vị không? Phật có quở quý vị bệnh tật gì không? Phật không có làm chuyện đó đâu. Đừng có hiểu lầm rồi nói trời ơi, từ hôm tôi hứa tôi ăn chay mà tôi không ăn nó bệnh hoài, bệnh quỷ. Phật đâu có tu hành khổ hạnh để thành Phật đi rồi đi rảnh coi đứa nào không ăn chay, đứa nào ăn rồi quở mình mấy cái chuyện đó. Phật không có làm cái chuyện đó, không có quở đâu. Phật không có free time tôi làm vậy. Nội mà hàng ngày mà trả lời mấy cái cell phone cứu khổ mình là cũng muốn chết rồi. Rồi quý vị lỡ hứa rồi thì bây giờ hiểu đạo rồi thì cúng trái cây, cúng chè xôi, cúng bánh trái gì đó mà không cần phải là gà vịt. Mà không có thần linh nào mà bắt phạt mình như vậy đâu. Mà nếu mà có như vậy thì vậy đó chưa phải là thần linh thứ thiệt. Tại vì thần linh là mình đã thần rồi, mình đã linh rồi thì đâu cần ăn mấy cái đó nữa. Có quỷ thì đó, tức là quỷ thì nó hay sao, nó hay. Tại vì quỷ nó có nhiều dạng lắm. Nó có một dạng gọi là đa lực, đại lực quỷ. Thì họ cần cái gì? Họ cần người ta phục tùng họ. Cho nên họ mới phạt người này, phạt người kia để mà ra uy, ra oai. Cũng giống như ví dụ như Pháp Hòa hồi nào giờ chưa được làm trụ trì. Bữa nay Phổ Minh mời về đóng vai trụ trì vài bữa, cái tưởng mình trụ trì thiệt. Ra oai người này, ra oai người kia. Thì thí dụ vậy đó, mà làm như vậy đó chẳng qua là tại mình muốn cái đó quá, không được cái lâu lâu được lên cái mình làm sao? Mình làm tới. Mình làm cho nó đủ rồi mai mốt mình xuống không hối hận. Kính bạch thầy, nghiệp là gì, làm sao để hả hết nghiệp? Cái này là cũng một tiếng đồng hồ á, nhưng mà nói gọn nè, nghiệp là thói quen. Những cái gì mình huân tập lâu ngày thành ra một thói quen thì gọi là nghiệp. Nhưng nếu mình có sáng suốt, mình có định tĩnh thì mình tạo nghiệp tốt hơn là tạo nghiệp xấu. Thí dụ quý vị ai đem cho cái gì, cái chắp tay xá, đó nghiệp rồi đó. Nhưng mà nghiệp tốt, biết chào hỏi người ta, phải không? Còn nếu mà mình ai đưa mình gì mình chỉ lấy, mình không thèm cảm ơn gì hết trơn á, nó quen rồi, thành cái nghiệp gì? Nghiệp dở. Cho nên quý vị thấy không, quý vị hay rầy con nè, con cháu mình á, mẹ nói với con hoài, gặp người lớn phải khoanh tay chào, sao con không nhớ? Vì mình muốn nó huân tập cái nghiệp tốt là gặp người lớn là khoanh tay chào. Mà nó không nhớ là tại cái nghiệp đó nó huân ít quá. Khi nào mà nó gặp ai nó cũng khoanh tay nó chào, mình vui lắm, vì cái nghiệp tốt đó nó thuần thục rồi. Phải không? Như vậy thì mình á, ai cũng có nghiệp hết á, nhưng mà điều tốt hay xấu thôi. Chứ nó tôi hết nghiệp, không có nghiệp, không. Nghiệp là phải có chứ. Nhưng mà tốt hay xấu? Ở đây là ý muốn hỏi cái xấu nè, làm sao trả hết nghiệp. Cái chuyện chừng nào trả hết, hỏi làm chi? Cái quan trọng là dù có trả hiện tại không? Hiện tại có thật đang trả. Nếu mà hôm nay, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị đang lo là không biết năm tới thầy có qua nữa không, hỏi chi chuyện đó? Khó trả lời, ta họ hứa mà. Cái quan trọng là hôm nay thầy ở đây, mình có thật sự mình enjoy cái tham với thầy không thôi. Hỏi không biết tháng tới còn gạo ăn không ta, mà trong khi đó cả tô cơm trước mặt mà không lo ăn đi, hỏi chi chuyện chuyện mà tháng tới còn gạo ăn không.
Cho nên cái nghiệp của mình là mình cứ việc giống như ở đây vậy nè. Có người nào ở đây mà không có credit card không? Không có bao giờ thiếu nợ nhà băng, là không có good credit. Khó mượn tiền lắm. Cho nên phải kiếm chuyện để gây nợ. Cái xe này vừa lái xong trả hết cái xe này là đồng thời sao? Cái xe nó cũng cũ, bắt đầu đi kiếm chiếc mới. Mà thậm chí có nhiều người là có cái nghiệp là dưới xe cổ, lái chừng năm là đổi xe rồi. Có nhiều người có nghiệp dưới bóp, mấy cái bóp quẩy chưa rách chưa gì hết là thay rồi. Thành thử mỗi người nghiệp. Có nhiều người nghiệp với giày dép. Trời ơi, vô nhà coi không có chỗ nào mà không thấy đường giày không. Mà có những đôi giày là mang không hết nữa, chưa bao hề mang nữa, mà thấy là cứ mua. Thì mỗi người nghiệp, có bao giờ mình hết nghiệp đâu. Bây giờ muốn biết hết nghiệp không? Thấy mà không mua thì gọi là hết nghiệp chứ gì đâu. Thầy nữ đừng có lo. Cái chuyện mà nghiệp thì cứ phải trả hoài. Nó còn sống là còn nghiệp. Đi về hàng ngày là nói là thành nghiệp, nghĩ là thành nghiệp, hành động là thành nghiệp. Nhưng bây giờ có chánh niệm là tạo nghiệp tốt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa hỏi đại chúng chứ Pháp Hòa có nghiệp không? Có. Cái nghiệp hay nói bị mời hoài. Cái nghiệp ham nói. Ham nói người ta mới mời, người ta mới hỏi mãi. Rồi người ta hỏi, quý vị hỏi nữa tôi nói nữa. Hết hỏi thì hết nói. Bây giờ có câu hỏi thì cứ trả lời đi, hỏi coi còn mấy câu nữa. Giống như tới giờ tụng kinh nè, cứ enjoy tụng một thời kinh đi. Hỏi chừng nào hết kinh, chừng nào hết trang thì hết kinh. Không cần phải ngồi dở, coi trời ơi coi còn mấy trang nữa. Có nhiều người tụng kinh mà khổ lắm, cứ dở trang coi hoài, coi còn mấy trang nữa. Kính bạch thầy, mỗi khi con tụng kinh hay bị tán tâm, làm cách nào để hóa giải? Đó là nghiệp gì? Nghiệp buồn ngủ. Cái nghiệp của mình là nghiệp hôn trầm. Bởi vì á, cái chữ trong nhà Phật nó có cái danh từ là ngũ cái. Ngũ cái là gì biết không? Không phải năm con gái đâu, hay là năm cái này năm cái kia đâu. Ngũ cái là cái chữ cái này là nó ngăn, nó che, nó mờ mịt mình kêu cái. Thì năm cái này là gì? Hôn trầm, tán loạn, nghi ngờ, bất chánh tri, giải đãi, năm thứ. Lười biếng cũng là một đó nha. Lười biếng là một á. Lên tụng kinh là ngáp thôi, là ngáp mà quăng trong bộ phim Tàu ngồi tới sáng không sao. Đó, nghiệp á. Nghe tụng kinh là ngồi giống như sắp lên đồng vậy đó. Ngáp đến chảy nước mắt luôn á. Hôn trầm là sao? Buông ra là tỉnh, mà hãy vô ngồi tụng kinh nghe giảng là bắt đầu lờ đờ. Con đồng ý. Đồng ý là ngủ gục á. Hôn trầm, giải đãi là lười biếng, bất chánh tri là những cái gì nó chánh đáng ít thích nghe. Có cái tâm nghi ngờ cũng là một. Bởi vì nghi là không tới được với ai hết. Nghi sao mà học? Nó che mình rõ ràng rồi. Không. Trạo cử nó có hai dạng. Trạo cử ở cái thân, trạo cử ở cái tâm. Ví dụ mình trạo cử cái thân là ngồi không yên. Do người ta mà người ta bệnh hoạn, chân cẳng người ta đau, người ta ngồi không yên là thường đi. Mình cũng không yên nữa. Lâu lâu cái móc cái cell phone, sẹt một cái, coi có ai gọi không, không có sẹt vô. Trạo cử đó. Nó gọi thì nó rung, nó miss thì coi lại chứ có gì đâu coi. Mà cứ lâu lâu dở phone, sẹt một cái, coi có ai gọi không, có sẹt vô. Trạo cử. Mấy cái đó không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà để Pháp Hòa chỉ cho quý vị thấy cái gì gọi là trạo cử. Nhiều khi mình ngồi ở chùa vậy đó, không ai tới, cái lâu lâu ra đứng có ai tới không? Trào cử. Rồi cả ngày sao không nghe tiếng điện thoại reo, cái dở phone lên nghe có cái ẹ ẹ không? Nó ẹ ẹ là phone còn work. Trào cử, tức mình không yên. Đó là trào cử cái thân, thì chưa nói trào cử cái tâm. Ngồi đây vậy chứ nó lung tung hết chứ. Trời mấy giờ không biết giờ này cái bo nó còn đông người không, để lát xét lâu lắm. Ví dụ vậy đó. Trạo cử. Tâm mà tán loạn như vậy là do sao? Mình ít có định tâm. Bây giờ muốn định tâm phải làm sao? Mỗi tối tập ngồi tịnh. Ví dụ quý Phật tử ở nhà trước khi đi tụng kinh nên tập ngồi 5 phút. 5 phút có lợi lắm. Để mà nói quý vị nghe, đây là kinh nghiệm. Bởi vì mình mới nấu cơm xong, mình ăn cơm, mình rửa dọn, cái bắt đầu mình chuẩn bị đi tụng kinh đó, thì cái tâm mình nó còn hỗn hển lắm, con người mình nó còn hỗn hển lắm. Cho nên mình mặc áo vô mình ngồi rồi nó cũng còn lăng xăng lắm, tụng nó mệt lắm. Cho nên trước khi mình tụng kinh mình lên mình ngồi yên 5 phút đi, để cho thân tâm mình nó thật lắng, rồi đứng dậy mình đảnh lễ mình tụng kinh. Lúc đó cái tâm mình nó mới concentrate, nó mới thật sự nó lắng vô. Chứ bây giờ mà đi mới để ý rồi mấy cô chơi ở dưới bếp mà đi lên coi, ngồi thở dốc không à. Tại vì đó, rửa chén lật đật rồi làm lật đật rồi mặc áo lẻ lẻ rồi lên ngồi cái lên ngồi là mở trố mắt nhìn thầy thôi, ngồi thả họng thở thôi chứ mệt quá. Đó, tụng đâu có nói, đó là kinh nghiệm của Pháp Hòa đó. Cho nên thường thường Pháp Hòa rất là thích đó, là trước khi mình tụng kinh đó, cho nên hay Pháp Hòa hay đó, trước khi đi tụng kinh đó, Pháp Hòa hay vô phòng trước khoảng 5-10 phút. Trừ trường hợp bất khả kháng lắm đó, mình phải chạy lo công việc thì phải làm thôi, chứ còn thường Pháp Hòa thích là có ít nhất 5 phút vô phòng để mình ngồi cho yên cái thân tâm mình lại, rồi bắt đầu mới đi đắp y. À, hoặc là trước khi ra giảng cũng vậy, trước khi ra pháp thoại là Pháp Hòa thích ngồi yên tĩnh chừng 5-3 phút trước mới ra, để mình định cái thần mình lại. Chứ nãy giờ mình nói, mình cười, mình lăng xăng phải không? Đó, ý nó vậy đó. Cho nên quý vị nào mà hay có cái tâm tán loạn đó, thì nên tập cái định cái thần. Là thưa thầy, là Phật tử có nên thờ Xá Lợi hoặc Xá Lợi Bồ Tát ở trong nhà không? Xá Lợi đâu mà nhiều vậy, nhà nào cũng có vậy. Quý vị biết Xá Lợi là gì không? Là cái gì? Là cái cục cứng cứng tròn tròn đó đó hả? Kêu Xá Lợi đó hả? Xá Lợi đó tiếng Phạn là Sarini. Sari, Sari là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ Xá Lợi là linh cốt. Linh cốt tức là cái tro cốt này nè, cũng là tro cốt nhưng mà của những bậc đặc biệt thì chúng ta gọi là Xá Lợi chứ có gì đâu. Nhưng mà đừng có lầm là mấy cái miếng xương màu xanh, màu vàng, màu đỏ, đồ màu tím, màu đồ đó kêu là Xá Lợi, không có đúng đâu. Xá Lợi là phải những cái viên nó ngọc, nó tròn, nó có những cái màu sắc đặc biệt mà nó cứng, nó tròn kêu Xá Lợi. Nhưng mà thường Xá Lợi quý lắm, quý lắm. Đi mòn mắt chưa chắc tìm được một viên nữa. Còn bây giờ ở đâu mà người ta có cả thố người ta gặp mình ở đâu người ta phát viên đó. Nếu thật sự là Xá Lợi mà cho người ta như vậy cũng là trật rồi đó. Xá Lợi mà vật quý mà tại sao lại không quý nó, lại đi đem cho tùm lum vậy? Quý vị thấy người ta làm cái lễ cung nghinh Xá Lợi không? Long trọng lắm chứ đâu phải là gặp mình đâu cái nói chờ Phật tử có duyên lắm nghe, để thầy tặng cho viên Xá Lợi làm kết duyên. Không có phải như vậy. Mình có được tặng như vậy cũng phải cũng nên thận trọng, đừng thỉnh. Vì mình thỉnh như vậy mình không có cái tâm cung kính, rồi đem về để tầm bậy tầm bạ, không được. Thường thường ta có Xá Lợi là để tháp người ta thờ, chứ đâu có đem về để tùm lum trong nhà mình vậy, phải không? Thì giờ ai có cúng tặng cho mình Xá Lợi, nói dạ bạch thầy, con không kham, con không dám, nhà con chưa có đủ trang nghiêm. Trừ khi nào trường hợp đặc biệt thì thôi, cái đó bọn nói. Nhưng mà ở cái dạng bình thường mà Xá Lợi đem về để đầy nhà thì không nên. Bởi Xá Lợi mình phải thờ ở nơi tôn nghiêm, chùa về chiền. Có nhiều chùa thấy không, ta xây nguyên một cái tháp lớn vậy đó, rồi ta để một viên Xá Lợi tuốt ở trên tháp cho ta thờ thôi, chứ ta đâu có đem để tùm lum trong nhà vậy. Nhưng nếu ai có cơ duyên được Xá Lợi, Pháp Hòa nói ví dụ người nào có cơ duyên được Xá Lợi thì thôi, nếu như vậy thì quý vị phải làm một cái chỗ thờ cho đàng hoàng, để trên bàn thờ hàng ngày đảnh lễ cúng dường đàng hoàng, chứ không nên gọi là coi thường rồi để lung tung, không nên. Thưa thầy, có phong thủy trong đạo Phật không? Tin phong thủy có phải là tin dị đoan không? Chữ phong là sao, chữ thủy là sao? Chữ phong là gió, không? Mà gió đó thì là cái tướng chuyển khí mà chuyển, thủy là nước, là tượng trưng cho tướng động. Cho nên phong thủy á, người ta ý muốn nói rằng á, tượng trưng cho gió và nước. Rồi mình ở một cái vị trí nào đó tốt xấu như thế nào gọi là tinh phong thủy. Đạo Phật không có phong thủy. Đạo Phật không có phong thủy. Bây giờ quý vị muốn biết phong thủy của Đạo Phật không? Cái phong thủy của Đạo Phật á, cái chữ thủy của Đạo Phật là mỗi người mình đến, mình đến, ví dụ bây giờ hỏi là cái chùa này ở phong thủy tốt không? Cái chùa này ở phong thủy tốt không? Bây giờ muốn biết phong thủy chùa của mình tốt không? Thì bây giờ mình nhìn vào đại chúng của những người, cái đạo tràng của mình. Mỗi người mình có đến với nhau hài hòa như nước không? Hay là mình đến với nhau như lửa? Mình đến với nhau như nước thì đừng lo cái chùa này nó không vững. Cái không khí mình lưu chuyển, cái khí mình nói chuyện với, cái không, cái khí tức là cái nội lực á, mình đến với nhau đó, cái khí lực mình đến với nhau là cái khí hòa hay là khí thù ghét. Cho nên người Trung Hoa có câu làm sao? Hòa khí sanh tài. Người Trung Hoa có câu là hòa khí sanh tài. Nếu muốn có tiền của trong nhà thì anh em phải hòa hợp với nhau thì mới có tiền của được. Bây giờ hai vợ chồng làm ra tiền rất nhiều mà hai vợ chồng không có không khí tốt, là gió chứ gì, không có khí tốt là gió phải không? Thì mạnh ông nấy đi, gió thổi ông đi một hướng, gió thổi bà đi một hướng, thì tiền ở đâu, của ở đâu nó cũng bay hết trơn, nước nào nó cũng trôi hết trơn, đừng có nói là phong thủy. Cho nên không phải là đặt cái nhà ở vị trí này thì làm nên, nó quan trọng là cái đương sự ở trong nhà đó có sanh cái phong thủy tốt không. Đây là Pháp Hòa nói theo Phật thôi nha. Còn ví dụ như ở cái bộ mặt và phong thủy tin tưởng cái đó Pháp Hòa không nói. Nhưng mà xác định với Phật tử là Đạo Phật không có phong thủy. Phong thủy, nếu cái bộ môn phong thủy nó có mặt mà nó đi khắp nơi mà người ta tin đó, là cái đó của cái bộ môn về bói toán chứ không phải của Đạo Phật. Pháp Hòa xác định vậy. Còn ai muốn tin gì đó là tin, nhưng mà hỏi cái này có phải Đạo Phật thì không có. Cũng giống như bây giờ người ta nói trời ơi tôi thích ăn mì Ý quá, spaghetti á, chị nấu ngon quá, món này có phải của Việt Nam không? Thì mình nói là sao? Món này là món của Ý, tôi nấu được, tôi nấu rất ngon, nhưng mà tôi xác định rằng món ăn này là của người Ý chứ không phải của người Việt. Cũng thì cũng giống cái trường hợp vậy đó. Phong thủy có hay không? Không biết. Nhưng mà hỏi của Đạo Phật không? Pháp Hòa biết. Pháp Hòa nói không phải của Đạo Phật. Còn phong thủy của Đạo Phật là gì? Là do nội bộ trong nhà sống có hài hòa lưu chuyển với nhau không? Sống có trôi chảy, có hòa hợp như nước với sữa không? Mỗi cái khí mà mình thở ra nó có phải là khí độc không? Thì cái đó nó mới định được cái ngôi nhà đó. Thôi hết giờ. Thì thôi thì cầu chúc đại chúng thân tâm được an lạc và trở về nhà cũng đầy đủ những cái niềm vui và có rất nhiều những cái sự tinh tấn và bình an trong cuộc sống hàng ngày. Xin được cảm ơn tất cả quý vị Phật tử ở xa đã đi về nhưng mà chưa có cơ hội để nói lên lời cảm ơn, những Phật tử ở xa đã ra về và những Phật tử còn hiện diện, xin cảm ơn tất cả quý vị không có quản ngại đường xa đến đây sinh hoạt với chùa Phổ Minh trong những ngày qua. Sự hiện diện của quý vị khích lệ cho quý Phật tử địa phương rất nhiều, và cũng cảm ơn tất cả quý Phật tử địa phương đã hết lòng lo lắng cho Pháp Hòa cũng như tất cả những Phật tử ở xa tới, chỗ ăn, chỗ ở rất là chu đáo. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin dâng công đức này lên Đức Quan Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật chứng minh. Xin đại chúng an vui.
Xin đại chúng phát tài.